Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài ghi nhận sau phiên tòa sơ thẩm xử 8 người giáo dân Thái Hà. Tiếp theo đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi xóa đói giảm nghèo để xây dựng hòa bình. Tòa Thánh loan báo thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha. Israel chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha vào mùa xuân năm tới. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới chống lại nghèo đói để xây dựng hòa bình. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được đưa ra trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2009. Sứ điệp mang tựa đề Chống nghèo đói để xây dựng hòa bình dài 17 trang đã được Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, mở cuộc họp báo giới thiệu sáng hôm thứ Năm, 11 tháng 12 vừa qua. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc chiến chống lại nghèo đói đòi hỏi phải quan tâm đến hiện tượng toàn cầu hóa đầy phức tạp. Theo Đức Thánh Cha, nghèo đói không chỉ là nghèo đói về vật chất tại các nước giàu có, mà còn nghèo đói về tình cảm, luân lý và tinh thần. Như thế, sự nghèo đói có những hệ lụy luân lý. Nhiều người liên kết sự nghèo đói với sự gia tăng dân số để từ đó tung ra những chiến dịch hạ giảm sinh sản, đôi khi sử dụng những phương pháp không tôn trọng phẩm giá của người phụ nữ hay quyền của cha mẹ được quyết định về số con cái của mình. Trầm trọng hơn nữa, khi những phương pháp này không tôn trọng ngay cả quyền sống, cho nên mới nhân danh cuộc chiến chống nghèo đói để hủy diệt hàng triệu triệu thai nhi. Đây chính là sự sát hại những người nghèo nhất trong gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy xây dựng những chính sách toàn cầu hóa dựa trên các chuẩn mực đạo đức và các hoạt động phải tuân theo những nguyên tắc huynh đệ và liên đới. Khoảng cách giữa giàu nghèo chỉ được thu hẹp khi mọi người khắp nơi biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm và cảm thấy bị xúc phạm trước những bất công và những vi phạm nhân quyền trên thế giới. Đức Thánh Cha khẳng định như sau, thật là ngu sủng khi xây một ngôi nhà sang trọng giữa sa mạc hay nơi hoang tàn. Tin Roma, Tòa Thánh loan báo thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2009 của Đức Thánh Cha sáng thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino đã loan báo rằng thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha hiện đang được cho in ấn và dịch ra nhiều thứ tiếng. Vào tháng Năm vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng đã đề cập đến thông điệp nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại Ukraine. Theo Đức Hồng Y, quốc vụ khanh Tòa Thánh, thông điệp có tựa đề Bác ái trong sự thật. Trong thông điệp, Đức Benedicto không chỉ lặp lại những điểm chung của giáo huấn xã hội của giáo hội, mà còn trình bày nhiều yếu tố mới phù hợp với những thách đố của thời đại. Lẽ ra thông điệp đã được cho công bố sớm hơn, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đã khiến Đức Thánh Cha đình hoãn lại. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2009, Đức Hồng Y Martino nhắc lại bài phát biểu của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tại hội nghị về phát triển diễn ra tại Qatar vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua. Tại hội nghị, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc là Đức cha Celestino Migliore cũng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một nền tài chính lâu bền để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho tương lai. Ý niệm này đã được Đức Thánh Cha nhắc lại trong số 11 của sứ điệp hòa bình năm 2009. Thật vậy, Đức Thánh Cha viết như sau. Trong một nền kinh tế hiện đại, giá trị của sự giàu có tùy thuộc rất lớn vào khả năng tạo ra lợi tức cho hiện tại và tương lai. Do đó, xây dựng giá trị là một nghĩa vụ không thể tránh né được. Cần phải quan tâm đến những giá trị mới mong chiến đấu một cách hữu hiệu và lâu dài, chống lại sự nghèo đói về vật chất. Tin Jerusalem, Israel chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha vào mùa xuân năm tới. Hôm thứ Năm vừa qua, phát ngôn viên của Tổng thống Israel ông Shimon Peres đã cho biết Tổng thống Israel đã thảo luận với một phái đoàn Tòa Thánh về các chi tiết của một chuyến viếng thăm Israel mà Đức Thánh Cha có thể thực hiện vào mùa xuân năm tới. Phát ngôn viên của Tổng thống Israel, ông Ayelet Frisch, đã nói với Thông thống Pháp AFP rằng Israel đang chờ đợi một sự loan báo chính thức từ phía Vatican. Trong một chuyến thăm Ý vào tháng 9 năm 2007, Tổng thống Peres đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Israel để củng cố sự nghiệp hòa bình, hòa giải và hy vọng cho toàn vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha đã trả lời rằng Ngài rất sung sướng nhận lời mời viếng thăm, nhưng đã không xác định thời điểm của chuyến viếng thăm. Cuối tháng 11 vừa qua, một nguồn tin từ Vatican cho biết rất có thể Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm vào năm tới. Nhật báo Haaretz xuất bản tại Israel suy đoán rằng chuyến viếng thăm Israel của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào tuần lễ thứ hai của tháng 5 năm 2009. Nếu có một chuyến viếng thăm như thế, nó sẽ diễn ra trong một bầu khí tế nhị, tiếp theo những cuộc bút chiến xoay quanh vai trò của Đức Pio thứ 12 đối với cuộc sát tế người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã. Đức Benedicto luôn ủng hộ việc phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, nhưng Ngài nói với một phái đoàn Do Thái rằng quyết định tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này chỉ có thể có trong vòng 7 năm tới mà thôi. Quý vị đang theo dõi phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Trung Á Châu được truyền đi từ Manila, Philippines. Tòa Thánh khẳng định tôn trọng nhân quyền là hoa trái của công lý và bảo đảm cho hòa bình. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng, nhân quyền bảo lộ sự thống nhất của con người, khát vọng muốn thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu và hành động để hưởng các quyền tự do của mình, cũng như nói lên các quan hệ của mình. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là một văn kiện nền tảng cho sinh hoạt thế giới và mỗi quốc gia, bởi vì nhờ bản tuyên ngôn này, các dân tộc, các quốc gia, các tổ chức quốc tế có thể tái khám phá ý nghĩa đích thực của con người, chiều kích vừa có tính cách cá nhân vừa cộng đồng của các quyền của người, và nhất là giá trị phổ quát của phẩm giá của người. Đức cha Migliore nói rằng các quyền của người không chỉ là biểu tỏ của chiều kích pháp lý, mà còn nói lên cội rễ và mục đích của các quyền của người trong đạo đức và lý trí mà ai cũng đều có. Nhắc lại bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 vừa qua, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã liên kết quyền của người với việc tôn trọng hai nguyên tắc nền tảng là thăng tiến công ích và bảo đảm tự do của con người. Tin Bruxelles, Bỉ. Liên Hiệp Quốc đã nhận được trên 5 triệu chữ ký kêu gọi bảo vệ thai nhi và gia đình. Hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, đã có trên 5 triệu người ký tên vào một thư thỉnh nguyện gửi cho Liên Hiệp Quốc để yêu cầu bảo vệ thai nhi và gia đình. Trên 5 triệu chữ ký trên đây đã được một liên minh các tổ chức bên Phật sự sống tại Âu Châu thu thập từ ngày 10 tháng 12 năm 2007, sau một phiên họp tại Strasbourg, Pháp Quốc. Do Diễn đàn Nhân quyền và Gia đình Âu Châu khởi xướng, chiến dịch đã thu thập được 5 triệu 400 ngàn chữ ký từ 60 tổ chức chi nhánh tại Âu Châu. Bà Anna Zaborska, Giám đốc Diễn đàn Gia đình Âu Châu, nói rằng, gia đình là nơi mà chúng ta học biết được vai trò đích thực của nhà nước là phục vụ dân chúng, chứ không phải là tái lập nhân loại theo đường hướng của một ý thức hệ tùy tiện của con người. Dấu hiệu đầu tiên và cuối cùng của độc tài là sự sụp đổ của gia đình. Cần phải thăng tiến gia đình, bởi vì gia đình là nơi tích chứa tình yêu trong xã hội. Thỉnh nguyện thư yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền bằng cách bảo đảm quyền sống cho mọi thành phần của gia đình nhân loại, trong đó có các thai nhi. Thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu mọi chính phủ phải bảo vệ gia đình như là đơn vị nền tảng của xã hội, cũng như đặc biệt trợ giúp cho các bà mẹ, trẻ em và thăng tiến quyền của cha mẹ. Tin Hy Lạp. Hội đồng Giám mục Công giáo Hy Lạp nói rằng nguyên nhân của các cuộc bạo động mới đây là lỗ hổng đạo đức trong xã hội. Trong một tuyên ngôn mới đây, các Đức Giám mục Hy Lạp khẳng định các cuộc bạo động đã bùng nổ là bởi con người đã tách rời khỏi giáo huấn xã hội Kitô giáo và từ bỏ những giá trị chung của nhân loại. Tưởng cũng nên nhắc lại một cảnh sát viên đã bắn chết một học sinh 15 tuổi, và sự kiện này đã làm bùng nổ một cuộc bạo động kéo dài 5 ngày, cũng như một cuộc tổng đình công trên toàn lãnh thổ Hy Lạp. Được biết, người học sinh này là một trong nhiều thanh niên đã ném đá vào xe cảnh sát hôm thứ Bảy vừa qua tại một vùng nổi tiếng có khuynh hướng chính trị cực đoan. Cuộc bạo động đã tiếp diễn trong tang lễ của người thiếu niên, khiến cho cảnh sát phải xịt hơi cay và đám đông. Theo bản thông tấn Pháp AFP, các trường học, bệnh viện và ngân hàng phải đóng cửa trong khi đám đông biểu tình trước Quốc hội. Hôm thứ Ba vừa qua, các giám mục Hy Lạp đã kêu gọi mọi người hãy tham gia một cuộc cách mạng ôn hòa mà các ngài gọi là cuộc cách mạng các giá trị. Các ngài cũng kêu gọi chính phủ, các đảng phái chính trị, các nghiệp đoàn, các nhà trí thức và mọi công dân hãy tham gia cuộc cách mạng các giá trị. Lời kêu gọi có đoạn viết như sau: chỉ xuyên qua một cuộc đối thoại chân thành dựa trên những giá trị chung của nhân loại và đồng thời cũng là những giá trị Kitô giáo, thì các cuộc bạo động mới chấm dứt. Tin Luxembourg. Tòa Thánh ủng hộ quận công Luxembourg vì đã từ chối không hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2009 của Đức Thánh Cha hôm thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho quận công Henry của Luxembourg vì ông đã từ chối không hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu. Được biết, quận công Henry là một người công giáo thuần thành. Ông tuyên bố sẽ không ký tên vào một luật chống lại sự sống của người. Quận công Henry năm nay 53 tuổi, ông đã lên cầm quyền tại Vương quốc Luxembourg từ năm 2000. Hôm 2 tháng 12 vừa qua, tiếp theo quyết định trên đây của quận công Henry, Thủ tướng Jean-Claude Juncker cho biết Luxembourg sẽ thay đổi hiến pháp để giảm bớt các đặc quyền của quận công, hầu tránh một cuộc khủng hoảng về cơ chế, đồng thời vẫn tôn trọng ý kiến của quận công.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một vài ghi nhận sau phiên tòa sơ thẩm xử 8 người giáo dân Thái Hà. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phiên tòa sơ thẩm xử 8 giáo dân Thái Hà đã kết thúc. Các bị cáo nhận những bản án treo, cải tạo không giam giữ và cảnh cáo. Bản án đã tuyên, những người dân vô tội đã về với gia đình. Thế nhưng, chuyện đến đó là đã hết hay chưa? Nhiều suy nghĩ, ưu tư sau một phiên tòa để lại cho mỗi người chúng ta một cách nghĩ khác nhau. Sau đây là một vài ghi nhận của một người có mặt tại chỗ là tác giả quen thuộc Nguyễn Hữu Vinh. Hệ thống chính quyền và các cơ quan pháp luật đã kết tội trên báo chí, trên truyền hình, bắt họ như bắt tội phạm nguy hiểm. Cáo trạng viết đi viết lại mấy lần. Tòa chưa xử đã cho rằng bỏ lọt tội phạm điều tra lại. Diễn ra nhanh không ngờ. Phiên tòa công khai được mở tận tầng thứ tư của Ủy ban Nhân dân phường. Những người tham dự phiên tòa công khai phải có giấy phép. Những người thân thích không được dự tòa vì hội trường không đủ chỗ. Báo chí đã nói về vụ án này quá nhiều, có lẽ cũng không kém vụ án công an Vũ Xuân Trường buôn ma túy là mấy. Vì vậy, nhiều người dân đã nghĩ, vụ này mấy tay giáo dân ấy không què thì cũng bị thương, được các cơ quan quan tâm thế là họa đến nhà rồi. Một xác là cái chắc, dù có tội thật hay không. Chưa hết, trước khi xử một vài ngày, cả hệ thống công an, công quyền phải chạy đôn chạy đáo thông báo cho các phường, tổ dân phố, đề nghị nhân dân không đến đó, không được tụ tập đông người bất luận chỗ nào, phải di chuyển bao nhiêu rào sắt ngăn chặn các ngõ phố, chốt chặn các đầu đường để xử cho yên tâm. Ngày xử, hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát tôn giáo, cảnh sát điều tra thành phố, phường, quận dày đặc bủa vây khu vực xử án. Người dân Thái Hà, Hoàng Cầu, bảo nhau, nếu đợt lụt lội tháng trước, được lực lượng này đến để giúp đỡ thì phúc đức cho dân biết mấy. Chắc sẽ không có đến mấy chục mạng ra đi oan uổng. Và chắc khi thấy họ, dân sẽ chạy đến ôm mà hôn. Đâu có thái độ như bây giờ. Chẳng lẽ nhiệm vụ của đám này chỉ là để trấn áp nhân dân mà thôi? Hệ thống máy móc dày đặc, tối tân, máy dò vũ khí, roi điện, dùi cui, bình xịt hơi cay, được trang bị không thiếu một thứ gì, như chuẩn bị cho một cuộc chống khủng bố quốc tế. Đường Hoàng Cầu, nơi có Ủy ban Nhân dân phường, dùng xử án, vốn có nhiều ngõ ngách, bờ hồ rộng và thoáng. Vậy mà tòa không có bất cứ một tiếng vọng nào được lọt ra ngoài, không một chiếc loa hay màn hình cho dân chúng. Về phản ứng của người Công giáo Hà Nội, tác giả ghi nhận như sau. Trấn áp được lòng yêu nước của nhân dân, nhưng không đè bẹp được tinh thần của các chiến hữu. Vụ xử này để lại một chi tiết mà các cán bộ chính quyền cũng như công an hay các ban ngành liên quan cần suy nghĩ. Sáng thứ hai vừa qua, dòng người tuôn về từ muôn phương, xa gần đều có mặt. Họ đến từ sáng để sớm đưa các nạn nhân đến tòa. Các nạn nhân ra trước vành móng ngựa, trong trang phục đẹp nhất. Nữ, áo dài đỏ. Nam, côm lê, thắt cà vạt. Ánh mắt đỏ hoe của các tín hữu, bên những ánh mắt rạng rỡ của các nạn nhân, đã là điều lạ. Người tín hữu đến từ khắp nơi này, đã từng nếm mùi hơi cay, rối điện. Nay lại nhìn thấy tận nơi, cách bố trí hoành tráng của nhà nước, trong phiên tòa xử nhân dân này. Thì lẽ thường ai chẳng chạy mất dép. Nhưng ngược lại, họ vẫn bất chấp tất cả, không kể nắng nôi, khó khăn và vất vả nguy hiểm. Họ cũng không ngại những ống kính của công an, cứ nhằm mặt họ mà quay, mà chụp như đe dọa. Họ vẫn đến để ngồi cả ngày chờ xem cổ vũ cho những tín hữu họ chưa quen, thậm chí có người còn chưa biết mặt. Đó là điều lạ lùng hơn. Nhiều chi tiết khá vui bên ngoài phòng xử án. Khi những tín hữu hát bài hát Kinh Hòa Bình, nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động còn lẩm nhẩm hát theo và nhịp tay, nhịp chân rất đúng điệu. Nhiều người ngạc nhiên, nhưng thật ra các chiến sĩ này chắc là từng túc trực Thái Hà một thời gian không ít, nên thuộc lòng. Cũng có những chiến sĩ cười rất tươi với các em đến dự tòa ngoài khoảng không này. Cuộc sống trong gian nan vẫn có những niềm vui nho nhỏ. Như vậy, bạo lực và trấn áp, lực lượng cảnh sát dày đặc cũng đã không đè bẹp được tinh thần, hiệp thông, đồng trách nhiệm của các tín hữu Công giáo. Thật kiên cường và bất khuất. Hàng ngàn nhành lá thiên tuế vẫy chào đón các nạn nhân khi đi vào tòa. Những bó hoa đẹp nhất và tươi nhất đã dành cho họ khi ra khỏi tòa, dù chưa biết sẽ bị kết án thế nào. Sự khẳng định họ đã vượt qua sợ hãi, vượt qua gian nan để nối kết với nhau nên một là điều không thể bàn cãi. Về tường thuật của báo đài Công cụ Nhà nước, tác giả cho biết như sau. Tối ngày 8 tháng 12, trên truyền hình Hà Nội và VTV, cũng như các báo Hà Nội Mới, Vietnamnet, có đăng bài về phiên tòa này, vẫn với luận điệu dối trá. Các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Trên tờ Vietnamnet, phóng viên Tuyết Dung đã hành nghề kiểu bán miệng nuôi trôn bằng những lời lẽ hết sức ngớ ngẩn và ngu xuẩn. Các bị cáo đã nhiều lần tập trung rất đông người, có lúc lên đến 1.000 người, ở khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Mặc dù ở đây chỉ có 8 bị cáo, và cáo trạng không hề có một dòng nào nói về việc họ tập trung ai cả. Tờ Hà Nội Mới viết, tại phiên tòa, các bị cáo đều đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận mình đã có các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Trong khi Vietnamnet viết, tại phiên tòa, nhiều bị cáo vẫn ngoan cố chối tội. Còn Vietnam Express viết, trước tòa, các bị cáo thừa nhận có hành vi đập phá tường, cùng nhiều người tập trung cầu nguyện, nhưng khẳng định họ không gây ồn ào, không gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Quả thật, cha ông đã dạy rằng, nói dối hay cùng. Hệ thống truyền thông nhà nước đã tự vả vào mặt nhau đôm đốp. có lẽ cũng cần phải kết thúc câu chuyện này bằng một câu ngay trên Vietnamnet. Một số phần tử quá khích đã lợi dụng tình hình xuyên tạc sự thật, gây chia rẽ, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Vấn đề là ai đã lợi dụng tình hình giáo dân thấp cổ bé họng, không có tiếng nói, để xuyên tạc sự thật, gây chia rẽ, kỳ thị tôn giáo, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc, thì cần phải xác định rõ ràng, và cần phải xử lý nghiêm trọng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Chu Văn phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là đến lễ Giáng sinh. Gửi một cánh thiệp, trao một món quà, đó là cử chỉ quen thuộc nhất của mùa Giáng sinh. Có thể một lúc nào đó người ta sẽ chẳng còn biết nhân vật được mừng trong ngày Giáng sinh là ai nữa. Có thể ở một nơi nào đó người ta cũng chưa bao giờ được nghe nói về Ngài. Nhưng dù tin hay không tin, mỗi dịp lễ Giáng sinh về, mọi người trên khắp thế giới đều hiểu rằng đây là lễ của trao tặng. Dù có ích kỷ và nhỏ nhen đến đâu, mọi người cũng đều được nhắc nhớ rằng ở một góc nào đó trong tâm hồn mình, lòng tử tế vẫn còn đó. Hãy đánh thức nó dậy. Như vậy, lễ Giáng sinh cũng là lễ của lòng tử tế vậy. Đó là ý tưởng mà chúng tôi muốn được chia sẻ trong chuyện tử tế tuần này. Tháng 9 năm 1897, một bé gái 8 tuổi tên là Virginia đã viết thư cho một tòa báo công giáo tại Hoa Kỳ để hỏi về ông già Noel. Câu hỏi được cô bé đặt ra là, ông già Noel có thật không? Sau vài ngày, trên một quan điểm của tờ báo, người ta đọc được câu trả lời của ông chủ nhiệm kiêm chủ bút như sau. Virginia yêu dấu của bác. Điều trước tiên bác muốn nói với cháu là, các bạn của cháu thật là sai lầm khi bảo rằng không có ông già Noel. Các bạn của cháu đã bị tiêm nhiễm bởi trào lưu hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ có thể tin được những gì họ thấy tận mắt mà thôi. Họ nghĩ rằng không gì có thể có được nếu trí khôn nhỏ bé của họ không hiểu được. Virginia yêu dấu. Tất cả mọi trí khôn của loài người, dù là trẻ con, dù là của người lớn, tất cả đều nhỏ bé. Trong cái vũ trụ bao la này, con người chỉ là một con kiến nhỏ bé. Virginia ạ, ông già Noel có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại, nhờ đó cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già Noel, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có những tâm hồn ngây thơ trong trắng của những trẻ thơ như cháu, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có một niềm tin của trẻ thơ như cháu, thì không có một án văn, một dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống nữa. Không có một niềm tin của trẻ thơ, thì ánh sáng vĩnh cửu đang lấp đầy thế giới này cũng sẽ tắt dần. Virginia, nếu cháu không còn tin ở ông già Noel nữa, thì cháu cũng chẳng còn tin ở chuyện thần tiên nữa. Có thể cháu sẽ yêu cầu bố cho người ngồi canh ở lò sưởi ở cuối giường để rình bắt cho bằng được ông già Noel. Nhưng cho dù cháu không bắt được ông già Noel đi nữa, điều đó có ý nghĩa gì? Chưa có ai đã thấy ông già Noel, nhưng cũng chưa có ai chứng minh được là không có ông già Noel. Những điều thực nhất trong thế giới của chúng ta đó là những điều mà các trẻ con và ngay cả người lớn cũng chưa từng thấy. Cháu có bao giờ thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên là chưa. Nhưng có ai chứng thực được các nàng tiên không có không? Không ai có thể có khái niệm hay tưởng tượng được bao kỳ diệu chưa thấy hoặc không thể thấy được trong thế giới của chúng ta. Chỉ có đức tin, Chỉ có tình yêu mới có thể vén mở được bức màn bí mật của thế giới chúng ta. Nhờ ơn Chúa, ông già Noel vẫn sống và tiếp tục sống, cháu Virginia ạ. Ông già Noel sẽ tiếp tục làm cho tâm hồn trẻ thơ được tràn đầy hoan lạc. Lá thư trên đây không những trấn an được cô bé Virginia mà còn tiếp tục khơi dậy điều tốt đẹp và cao thượng nhất trong lòng người là lòng quảng đại, sự tử tế. Hàng năm, cứ đến lễ Giáng sinh, tất cả mọi trẻ thơ trên thế giới đều chờ đón ông già Noel. Hàng năm, cứ đến lễ Giáng sinh, có biết bao nhiêu ông già Noel đi rảo khắp nơi để mang lại một chút niềm vui không những cho trẻ thơ, cho những người bất hạnh mà còn cho mọi người. Trẻ thơ được niềm vui đón nhận, người lớn được niềm vui của trao ban. Ngày nay, trẻ thơ trên khắp thế giới vẫn tiếp tục tin ở ông già Noel. Các em không chỉ ngồi chờ ông già Noel trong nhà, mà còn mong mỏi những ông già Noel đến từ rất xa. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta đã mở ra những hộp thư dành riêng cho ông già Noel. Hàng năm, cứ mỗi dịp Giáng sinh về, ông già Noel phải có không biết bao nhiêu ban thư ký trên khắp nước Mỹ để đọc thư và trả lời cho các em. Tại mỗi tiểu bang đều có những người tình nguyện tại các bưu điện để đọc thư, trả lời và gửi quà theo yêu cầu của các em. Ngày nay, trẻ em Hoa Kỳ không chỉ liên lạc với ông già Noel qua đường bưu điện, mà còn sử dụng cả điện thư trong hệ thống Internet nữa. Nhu cầu của các em vô cùng đa dạng, từ đồ chơi, kẹo bánh, quần áo, chăn mền, những phương tiện tối thiểu trong gia đình, cho đến những nhu cầu tinh thần. Có em chỉ đơn giản xin ông già Noel đến nhà để thăm viếng đứa em nhỏ của em đang đau ốm. Có em xin ông già Noel cho em được một đứa em. Trẻ em trên khắp thế giới vẫn tiếp tục tin ở ông già Noel. Người lớn trên khắp thế giới vẫn tiếp tục làm ông già Noel. Ông già Noel vẫn còn đó để mang lại niềm vui cho trẻ thơ và khơi dậy lòng quảng đại và tử tế nơi người lớn. Đó chính là ý nghĩa của lễ Giáng sinh, mà dù tin hay không tin, mọi người trên khắp thế giới đều đón mừng. Một hài nhi đã được sinh ra cho chúng ta. Một niềm vui đã được trao tặng cho nhân loại. Phải, Thiên Chúa đã sinh ra trong kiếp người là để mang lại niềm vui cho con người. Ngài đến để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Cuộc sống sẽ mãi mãi có ý nghĩa khi nào con người còn biết sống quảng đại và tử tế để không ngừng trao ban cho nhau. Sau nhiều năm nghiên cứu, bác sĩ James House thuộc Trường Đại học Michigan bên Hoa Kỳ đã đưa ra một kết luận khá lý thú như sau. Càng làm việc để phục vụ người khác, con người càng sống lâu. Trước đây, các bác sĩ thường nói với các bệnh nhân như sau. Mỗi ngày uống 2 viên aspirin và hôm sau trở lại gặp tôi. Nhưng bác sĩ James House quả quyết rằng trong tương lai, bác sĩ sẽ khuyên các bệnh nhân như sau. Hãy cố gắng làm việc thiện, giúp đỡ người khác. Và tuần sau đến gặp tôi. Một cuộc nghiên cứu kéo dài 10 năm tại Hoa Kỳ cho thấy, những người sống mà không hề phục vụ người khác, có nguy cơ bệnh tật và chết sớm hơn những người biết xả thân hy sinh cho người khác. Quả thực cuộc đời chỉ đáng sống khi nó còn có ý nghĩa. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sống cho một cái gì quan trọng hơn cả cuộc sống. Điều quan trọng ấy là gì? Nếu không phải là sống cho người khác. Đó chính là ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Người ta có thể không biết nhân vật được đón mừng trong ngày lễ Giáng sinh là ai. Người ta có thể không còn tin tưởng ơn hài nữa. Nhưng ít ra, khi lòng quảng đại và sự tử tế vẫn còn được tiếp tục khơi dậy trong tâm hồn con người, thì đó là chính lễ Giáng sinh vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
đọc tiếp tập sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phần thứ nhất, từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Chúng ta đang đọc chương thứ hai của tập sách này, nói về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Chúng ta đang đọc những giải thích của Đức Thánh Cha về cám dỗ thứ nhất. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Phúc âm do Thánh Matthew chương 4 câu 43. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Bây giờ chúng ta mới hiểu được lời của Chúa Giêsu rút từ Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Để xua đuổi tên cám dỗ như sau. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 4. Về đề tài này, có một câu nói nổi tiếng của vị linh mục dòng tên người Đức Alfred Dempf bị quốc xã hành hình. Đó là lời: bánh quan trọng, tự do quan trọng hơn. Nhưng quan trọng nhất là lòng trung thành kiên vững và sự tôn thờ không phản bội. Nơi nào trật tự này của các điều thiện hảo không được tôn trọng, nhưng bị đảo ngược, nơi đó không có công bằng, người ta sẽ không còn chú tâm để chăm sóc những kẻ đau khổ, sẽ xuất hiện những đổ vỡ và phá tán trong lĩnh vực những điều thiện hảo vật chất. Nơi nào Thiên Chúa bị xem như thứ yếu, có thể bỏ qua một thời đoạn hay hoàn toàn, để dành chỗ cho những điều quan trọng hơn, thì những điều được đánh giá là quan trọng hơn này cũng thất bại. Kinh nghiệm Marxist đã chứng minh hướng đi rất tiêu cực này. Những hỗ trợ của phương Tây cho việc phát triển chỉ dựa thuần túy trên nguyên tắc kỹ thuật và vật chất, không những loại bỏ Thiên Chúa, nhưng còn đẩy con người lìa xa khỏi Thiên Chúa. Do sự kiêu ngạo về sự hiểu biết của mình, đã làm cho những nước kém phát triển trở thành thế giới thứ ba, việc hỗ trợ này loại bỏ các cơ cấu tôn giáo, đạo đức và xã hội, và đưa tầm kỹ thuật của họ vào sự trống rỗng. Phương Tây tin rằng họ có thể biến đá thành bánh, nhưng rồi họ đã đưa đá thay vì bánh. Lịch sử không thể được định hướng do những cơ cấu vật chất ngoài Thiên Chúa. Nếu như tâm hồn con người không tốt, thì không có gì tốt được. Đương nhiên, người ta có thể đặt vấn đề, tại sao Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới trong đó nói lên sự hiện diện của người? Tại sao Chúa Kitô không để lại một nét huy hoàng nào khác của sự hiện diện của Ngài? Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa và của con người, mà chúng ta không thể thấu đáo được. Chúng ta sống trong một thế giới trong đó Thiên Chúa không phải là một điều gì hiển nhiên, dễ nhận ra, nhưng phải qua một cuộc khai mở tâm hồn, một cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, để có thể tìm tòi và gặp gỡ. Trong thế giới này, chúng ta phải chống lại gạt gẫm của những triết học dối trá, và nhận ra chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng từ sự vâng phục lời Thiên Chúa. Và chỉ nơi nào sự vâng phục được thể hiện, nơi đó ước nguyện tạo cơm bánh cho mọi người sẽ càng ngày càng lớn dậy. Chúng ta đi vào cơn cám dỗ thứ hai của Chúa Giêsu, mà ý nghĩa biểu trưng thật khó hiểu. Cơn cám dỗ như một thị kiến, tổng hợp một thực tại, một thử thách đặc biệt cho con người và cho trách nhiệm của Chúa Giêsu. Trước tiên là một lời gây hấn, ma quỷ trích lời Kinh Thánh để đưa Chúa Giêsu vào bẫy. Nó trích Thánh Vịnh 91 câu 11 đến câu 12, nói về sự che chở của Thiên Chúa, bởi chưng người truyền cho Thiên Sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Những lời này còn có một giá trị quan trọng đặc biệt, vì được nói lên ngay trong thành thánh, trong nơi thánh. Thật vậy, Thánh Vịnh được trích dẫn liên kết với đền thờ. Người cầu nguyện với Thánh Vịnh này, chờ đợi sự che chở trong đền thánh, vì nhà Chúa phải là nơi đặc biệt để có được sự che chở của Thiên Chúa. Có nơi nào con người tin Chúa, cảm thấy an tâm cho bạn trong khuôn viên thánh của đền thờ. Ma quỷ cho thấy mình cũng là người hiểu biết thánh kinh, biết thánh vịnh cách chính xác. Cuộc đối thoại trong cám dỗ thứ hai mang hình thức tranh luận giữa hai nhà thông luật. Joachim Ninka ghi chú như sau. Ma quỷ xuất hiện dưới hình dạng một nhà thần học. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Hồng Y Joseph Ratzinger, về Đức Giêsu thành Nazareth.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét các định hướng và nhân tố cấu trúc mà các chuyên viên phải chú ý khi biên soạn khảo luận Thánh Mẫu Học cho con người ngày nay. Điểm thứ ba cần chú ý là nội dung. Các phương pháp do Công đồng Trung Vatican II đề ra trong số 16 của sắc lệnh về việc đào tạo linh mục và sự lựa chọn nhân tố tổ chức cho việc biên soạn mở ra nhiều hướng đi cho khảo luận Thánh Mẫu Học. Chúng ta không loại trừ trước các con đường đã được mở ra cho ý thức của các học giả thời hậu Công đồng. Nhưng ở đây, chỉ xin đề cử một cấu trúc bao gồm các nội dung Thánh Mẫu Học không thể loại trừ được và không được các sách giáo khoa lập lại. Đề nghị cấu trúc ở đây được sắp xếp theo các trạng của việc giải thích hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai. Để gắn liền khoa Thánh Mẫu Học với cuộc sống, chúng ta khởi hành từ ngày hôm nay, trở lại quá khứ được cấu tạo bằng mặc khải Kinh Thánh và truyền thống giáo hội. Trở lại hiện tại để đưa ra một tái cấu trúc văn hóa trong tương quan với Đức Maria. Sau cùng là dự phóng các mục tiêu cần đạt tới. Trước hết phải lấy sự kiện Thánh Mẫu Học hiện đại làm điểm khởi hành. Đây không phải chỉ là việc thông tin đơn thuần giúp khám phá ra một hoàn cảnh, mà là một việc duyệt xét sâu rộng có óc phê bình về thực tại liên quan tới Đức Maria. Chân trời nghiên cứu mở rộng một cách mênh mông. Vì sự kiện Thánh Mẫu Học không chỉ lôi cuốn sự chú ý của hàng ngũ ưu tuyển, cũng như giáo quyền và tín hữu thuộc các giáo hội Kitô, đặc biệt là giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống, mà cũng lôi cuốn thế giới tôn giáo như Do Thái giáo và Hồi giáo và cả thế giới đời nữa, cũng nhận ra trong lĩnh vực Thánh Mẫu Học một diễn tả văn hóa sâu rộng. Khởi hành từ tình trạng hiện nay của nền Thánh Mẫu Học, người ta vượt qua tiến trình sách giáo khoa, thường gắn liền lòng sùng kính Đức Maria và cuộc sống với các lập trường, kể cả các lập trường phụ thuộc trong chương trình khảo luận. Người ta cũng chấp nhận những gì nổi bật lên từ việc định nghĩa hai tín lý cuối cùng về Đức Mẹ, nghĩa là tính chất ưu tiên của sự kiện giáo hội hay kinh nghiệm sống trong phụng vụ và trong cuộc sống thường ngày trên suy tư thần học hệ thống. Sự kiện Thánh Mẫu như là phần của sự kiện giáo hội, như thế, được thừa nhận như là nơi chốn thần học và chân trời giải thích, cả khi nó không nảy sinh từ một phân tích xuyên qua thời gian và đồng thời nhận thức được tính cách phức tạp của hiện tượng và sự xung khắc của các giải thích của nó. Việc phân tích này sẽ là nền tảng của sự đối chiếu với lời Chúa và với truyền thống giáo hội, cống hiến các hướng dẫn cho sự phân định và phương dược cho các khía cạnh lệch lạc hay thiếu sót của hiện tượng ấy. Điểm thứ hai trong nội dung khảo luận Thánh Mẫu học cho con người ngày nay là việc đối chiếu với dữ kiện khởi đầu. Đây là điều không thể ủy thác cho ai khác, cũng giống như mọi khía cạnh hay lĩnh vực khác của Kitô giáo. Cần phải trở về nguồn lời Chúa để cho gương mặt Đức Maria được trình bày trong thực tại lịch sử cứu độ, trong tương quan với Chúa Kitô và trong nhiệm vụ giáo hội của mẹ. Vì Kinh Thánh là linh hồn của thần học, chuyên viên Thánh Mẫu học phải trở về với lời Chúa trong một nhãn quan mới mẻ. Các văn bản Kinh Thánh đề cập tới Đức Maria không được dùng để chứng minh các luận thuyết cũng như chương dẫn nhập. Chúng phải cho phép tái chiếm lúc khởi đầu triệt để, tức giai đoạn nghèo nàn, chưa phát triển, nhưng phong phú về phẩm, trong tương quan với trung tâm và với toàn thể. Nghĩa là Đức Maria thành Nazareth như là nhân vật trong chòm sao của Đức Giêsu, trong khi mẹ tham dự vào thảm cảnh thần học hay hành động của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Số lượng văn bản không quan trọng, điều quan trọng là ý nghĩa sâu xa của các văn bản đó dưới ánh sáng của các đề tài Kinh Thánh và mầu nhiệm phục sinh. Ở đây chúng ta dành chỗ cho một nền thần học Kinh Thánh đích thực liên quan tới mẹ Maria bằng cách tham chiếu việc áp dụng cái luận lý của Thiên Chúa giúp khám phá ra mối liên kết nội tại với cuộc đời của mẹ Chúa Giêsu. Việc tìm hiểu mẹ Maria trong nhãn quan Kinh Thánh có được sự đóng góp của các phương pháp chú giải, và nếu được hướng dẫn trong viễn tượng toàn diện, sẽ trở thành tiêu chuẩn phân định trong trật tự của toàn lịch sử hiện tượng Thánh Mẫu học trong các giáo hội Kitô. Điểm thứ ba, việc đọc lại truyền thống giáo hội liên quan tới Đức Maria không chỉ có mục đích hiểu biết lịch sử quá khứ có tính cách thông tin hay đào tạo căn tính nhóm. Việc tiếp cận với sự thông truyền, sự tự rộng mở mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô nhằm mục đích gây ý thức liên quan tới sức sinh động cùng với sự mềm mỏng văn hóa trong tương quan của Kitô hữu với mẹ Chúa. Đó là việc tiếp xúc với sự sống để củng cố sự sống. Đó là ký ức tập thể, nhưng để từ quá khứ bước vào trong tương lai. Đó là lịch sử lòng tin, cả khi nó có bị điều kiện hóa bởi văn hóa, hay đó là lịch sử của thực tại tuyệt vời đối với lời chứng thực nó. Thực vậy, việc đề cập tới lòng tin trong lộ trình lịch sử của nó làm nảy sinh ra các vấn đề mới, đòi buộc một sự canh tân triệt để của việc giải thích Thánh Mẫu học. Việc bênh vực tính cách siêu nhiên của Mặc Khải nảy sinh cả từ lịch sử các tín lý về Đức Maria cũng khiến cho kiểu trình bày nền Thánh Mẫu học theo kiểu thuần túy lý trí trở thành thiếu sót. Đây không phải chỉ là các ý tưởng cần nắm bắt với các luật lệ của khoa phê bình lịch sử hay của luận lý triết học, mà là một kinh nghiệm về Đức Maria cần được tiếp nhận trong môi trường cuộc sống Kitô. Các nơi chốn thần học của nó không phải là sách vở, mà là phụng vụ, lòng đạo đức của tín hữu, chứng tá của các nhà thần bí và các thánh. Tắt một lời, nó là lòng tin sống động được dân Chúa sống và diễn tả ra một cách cụ thể. Đó là cảm quan đại đồng của tín hữu, được giáo quyền hướng dẫn và khiến trở thành đúng đắn, vì giáo quyền có nhiệm vụ bảo đảm sự hiệp nhất và sự chắc chắn của lòng tin trong dòng lịch sử, cũng như Kinh Thánh có nhiệm vụ bảo đảm cho sự trung thành với sứ điệp nguyên thủy. Luận lý có nhiệm vụ đi sâu vào vấn đề với óc phê phán, sự hiểu biết và hệ thống hóa hài hòa liên quan tới tiến trình siêu nhiên. Nhưng vì nó là một sự kiện phát xuất từ nhiều yếu tố liên lụy tới cộng đoàn giáo hội, nên nền Thánh Mẫu học không thể chỉ bị giản lược vào một lịch sử của các tư tưởng liên quan tới Đức Maria. Đúng hơn, nó là lịch sử sự hiện diện của Đức Trinh Nữ trong cuộc sống giáo hội, một sự hiện diện nhiệm màu nhưng diễn tả ra qua nhiều dấu chỉ của lĩnh vực văn hóa và đặc biệt là lĩnh vực phụng tự. Hai chiều kích của việc gây ý thức liên quan tới tính cách siêu nhiên, nhiệm màu và kinh nghiệm trong tương quan của mẹ Maria và với mẹ Maria, cũng như liên quan tới việc nới rộng các nơi chốn thần học trong việc xây dựng nền Thánh Mẫu học, khiến cho việc đánh giá ngôn ngữ biểu tượng, các kiểu diễn tả nghệ thuật và truyền thống dân gian trở thành cấp thiết bên cạnh việc duyệt xét các đóng góp của phụng vụ, huấn quyền và các suy tư thần học. Để di chuyển dễ dàng trong một chân trời rộng rãi như thế, thật là điều dễ hiểu, phải có sự cộng tác liên ngành, trong đó mỗi chuyên viên đóng góp các giải thích chuyên biệt của mình. Tuy nhiên cần chú ý tới sự hòa hợp tinh thần với các nội dung nổi bật của lộ trình lòng tin, vì chỉ có tín hữu mới tiếp nhận được lý tính cao hơn trong tư tưởng của Thiên Chúa, cũng như vén mở trong lịch sử của truyền thống giáo hội. Việc thắng vượt được một loại thần học tiến triển, tin rằng tín lý tiến triển theo hướng hoàn toàn thuần nhất với thủa ban đầu, cho phép đọc hiểu nền thánh mẫu học theo chiều dọc, với các lệch lạc và các biến chuyển riêng của mỗi thời đại. Thật vậy, lịch sử thánh mẫu học không phát triển một cách toàn vẹn, nhưng đã có các tiếp nhịp, các loại bỏ, các giai đoạn khai sinh và cơ cấu hóa theo cái năng động của cuộc sống xã hội. Sự kiện này đòi buộc phải có ý thức văn hóa sinh động, biết nhận ra nơi một tác giả, cũng như nơi một truyền thống đặc biệt, các yếu tố phát triển đồng nhất hay các thụt lùi, các phóng đại hay các giảm thiểu. Điều này cũng có giá trị đối với việc phân chia lịch sử thánh mẫu học thành các giai đoạn khác nhau. Nó không nhất thiết phải giống như một cuộc diễn hành khải hoàn, trong đó các giai đoạn đầu diễn tả các thời điểm của sự bất toàn và các giai đoạn theo sau diễn tả các thời điểm của sự toàn vẹn. Việc cho thấy nhân tố rõ ràng của sự thật không phải là mực thước duy nhất diễn tả sự tiến triển, nhưng sự tiến triển cũng bao gồm sự quân bình hài hòa của kinh nghiệm thánh mẫu học trong toàn cuộc sống Kitô, việc lãnh hội thần học và tinh thần trong tương quan với Đức Trinh Nữ Maria, việc trình bày Đức Mẹ dưới ánh sáng các chân trời mới của sự hiểu biết, và trên hết là sự trung thành với lời Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, việc đọc hiểu hàng dọc theo dòng thời gian cũng đòi buộc phải đọc hiểu theo chiều ngang. Từ một hướng duy nhất của một giáo hội rộng mở sang toàn khung cảnh của lịch sử, bao gồm các giáo đoàn Kitô khác nữa, cũng như các cộng đoàn của một tôn giáo khác. Lịch sử khoa thánh mẫu học giả thiết lịch sử của các giáo hội và lịch sử thế giới. Tuy vẫn duy trì được giá trị của nó, việc chú ý tới sự tiến triển trong lịch sử thánh mẫu học ngày nay bị lấn át bởi chủ trương cấu trúc học, tìm minh nhiên hệ thống tương giao bên trong một hiện tượng. Như là phương pháp nghiên cứu, khoa cấu trúc học nêu bật các khía cạnh chiều ngang, phi thời gian, phi lịch sử, với xác tín toàn cuộc sống ý thức đều diễn tả một cấu trúc vô thức tập thể, trong nòng cốt không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi lịch sử. Việc quá nhấn mạnh tới ý thức hệ cấu trúc khiến cho lịch sử mất đi sự mới mẻ và sự tự do của nó. Nhưng khoa cấu trúc học kích thích tìm hiểu hệ thống tương quan của khoa thánh mẫu học trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Không thể hiểu được con người của Đức Maria bên ngoài tương quan với các tác nhân của toàn lịch sử cứu độ. Cũng giống các hiện tượng xã hội văn hóa khác, khoa thánh mẫu học có một loạt các điểm tham chiếu cùng với hiện tượng nhân bản. Hơn trong quá khứ, sự hiện diện của mẹ Maria trong cuộc sống giáo hội ngày nay phải được đặt để trong bối cảnh văn hóa của các thời đại và vùng địa lý riêng biệt khác nhau. Chỉ như thế mới có thể hiểu được mẹ Maria trong sự tùy thuộc các khác biệt ngôn ngữ, các giá trị và các mô thức, cũng như trong tương quan độc đáo với nền văn hóa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Để rồi còn mãi mê. và các bạn thân mến. Trong tập sách Hạt giống tâm hồn có kể lại một câu chuyện cảm động như sau. Trong phiên trực của một bác sĩ sản khoa nọ, phòng cấp cứu thông báo có một sản phụ sinh khó, còn phải mổ. Sau ca phẫu thuật, một bé trai kháu khỉnh ra đời, nhưng chỉ hiện diện trên thế gian này trong khoảng vài giờ, vì bé bị tổn thương nghiêm trọng về não. Khoảnh khắc háo hức chờ đợi một đứa con kháu khỉnh đã lắng xuống, thay vào đó là trạng thái đau khổ tột cùng của người cha và tiếng khóc thương tâm của người mẹ. Có nỗi đau đớn mất mát nào lớn hơn khi vừa được làm cha làm mẹ lại phải vĩnh viễn xa lìa đứa con yêu dấu của mình. Họ xin phép các bác sĩ để vợ chồng họ gần đứa con của mình trong những giây phút cuối. Vậy là cả ba người họ, hay nói đúng hơn là cả gia đình họ quay quần bên nhau. Bồng đứa con trên tay, người mẹ thầm hát ru và cầu nguyện cho con. Ông bố ngồi bên cạnh, âu yếm nhìn con ánh mắt không rời. Họ cùng hát, cùng khóc, cùng nói với đứa con rằng họ rất yêu con. Trong ánh mắt của họ, không còn nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn, nhưng thay vào đó là nỗi khao khát yêu thương vô bờ bến. Có lẽ trong thời khắc bi thương này, họ nhận ra điều quan trọng nhất. Hãy trao cho đứa con bé bỏng tình yêu bao la của mình, dẫu thời gian sống bên con rất ngắn ngủi, dẫu nhịp thở của con đang yếu dần, và dẫu cho đứa con đang nói lời từ biệt cuộc đời ngay từ lúc mới sinh ra. Những giây phút thiêng liêng đó đã làm nên một thông điệp về tình yêu rằng, giá trị của cuộc sống không đo bằng những năm tháng ta tồn tại, mà được đong bằng những giây phút ta thật sự yêu và được yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của một con người là một tổng thể của bao biến cố vui buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, những thành công đang xen cùng những thất bại mà chúng ta phải trải qua. Tất cả sâu kết với nhau tạo thành một biểu đồ thời gian chúng ta sống trên thế gian này. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng, những phút giây thành đạt và những vui vẻ là những điểm nhấn ý nghĩa cho biểu đồ thời gian sống đó. Nhưng thực ra, khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là lúc chúng ta thực sự sống yêu thương. Vì mọi thứ trên cuộc đời này đều có một thông số, một cách tính toán chính xác ngoại trừ tình yêu, và cũng không có một sự công đong đo đếm nào đánh giá chính xác được giá trị của tình yêu. Không có sự yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta trở nên khó khăn và vô nghĩa. Có thể ví những công việc, những thành công của chúng ta như một dãy số không, và dãy số đó trở nên có giá trị khi và chỉ khi ta đặt trước đó con số một. Cũng vậy, cuộc đời của chúng ta chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta xây dựng trên nền tảng của sự yêu thương. Trong thư gửi tín hữu thành Corinto, Thánh Phaolô đã viết, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả, đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời, nói tiếng lạ ư, có ngày sẽ hết, ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Đúng như vậy, mọi giá trị trên cuộc đời này rồi sẽ qua đi, duy chỉ có tình yêu là tồn tại. Mẹ Teresa thành Calcutta đã có một câu nói bất hủ rằng, chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm nhiều việc bé nhỏ với một tình yêu vĩ đại. Và tình yêu đó càng trở nên vĩ đại hơn khi chúng ta thực hiện những việc phục vụ anh em trong lòng mến đối với Đức Kitô. Vì Chúa đã phán, ai cho một trong những anh em bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lạ thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần đâu. Lạy Chúa, cả cuộc đời và nhất là cái chết trên thập giá của Ngài là một minh chứng của chúng con về giá trị của lòng yêu thương. Và Ngài cũng muốn chúng con xây dựng được giá trị đích thực đó trong đời sống của mình. Xin cho chúng con mở lòng với những người thân và mọi người chung quanh, để cuộc sống chúng con trở nên có giá trị vì được sâu kết bằng những chuỗi yêu thương. Đường đâu thấy mỗi món nhịp bước cô đơn, để rồi tâm hồn con nuôi tiếc bao.
trở về cùng Chúa nhân từ đang đợi con đó. Tựa vào lòng Chúa hoan hỷ, kẻ gọi tên Ngài đêm tối thốt lên lời kinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.